Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt. Hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
Đối với cuộc khám kiểm tra sàng lọc cổ tử cung, tôi chọn cách được kiểm tra định kỳ. Tôi chọn tham gia kiểm tra sàng lọc để bảo vệ sức khỏe của mình và vì tôi thương yêu gia đình và bạn bè. Tôi đã nghĩ là mình không cần phải đi kiểm tra vì tôi còn trẻ và tôi cảm thấy mạnh khỏe. Tôi từng sợ khám kiểm tra vì tôi sợ tin không lành. Bây giờ tôi đã biết là ung thư cổ tử cung có thể ảnh hưởng đến bất cứ ai và phòng ngừa là tốt nhất. Bây giờ tôi biết có thể phòng ngừa ung thư cổ tử cung nếu tôi chủ động đi khám kiểm tra. Đó là cuộc khám kiểm tra sàng lọc cổ tử cung của quý vị, kiểm tra để bảo vệ sức khỏe của tôi. Truy cập onit.org.au để tìm hiểu thêm, nói chuyện với bác sĩ.
Nghiên cứu mới từ Commonwealth Bank vừa công bố cho thấy một khoảng cách lớn về lòng tin giữa những người Úc trẻ tuổi khi nói về việc quản lý tiền bạc của họ. Một vài con số khảo sát được gọi là đáng kinh ngạc đã cho thấy 1/3 số người được khảo sát cho biết họ không nắm được số dư tài khoản hư bổng của họ, tương đương mức là 33%, hoặc là không tự tin rằng họ sẽ có đủ tiền để nghỉ hưu một cách thoải mái. Con số này chiếm 32% người tham gia khảo sát. Trong khi đó thì ít hơn một nửa số người tham gia khảo sát, tức là 45%, có di chúc, và khoảng cách về kiến thức thậm chí còn rõ rệt hơn ở thế hệ Gen Z và phụ nữ, với tỷ lệ là hơn 2 trong số 5 người, tức là 46% trong mỗi nhóm, không biết tiền trong tài khoản hư bổng của họ được đầu tư như thế nào. Cũng theo nghiên cứu mới này, phần lớn, tức là 95% cho biết họ có mục tiêu tài chính, và chỉ có một nửa, 52% cảm thấy tự tin rằng sẽ đạt được các mục tiêu này. Khoảng 50% tin rằng thói quen về tiền bạc hiện tại của họ có thể cho phép họ tận hưởng cuộc sống. Mặc dù chủ động hơn trong việc lập ngân sách và lập kế hoạch, những người Úc trẻ tuổi đang cảm thấy căng thẳng về tài chính nhiều hơn bất kỳ nhóm nào khác, với gần 3 trong số 5 người, tức là 59%, báo cáo về mức độ căng thẳng tài chính cao. Bà Jess Irvine, chuyên gia tài chính cá nhân, ngân hàng Commonwealth Bank, nói về điểm đáng quan tâm trong nghiên cứu mới này.
Nghiên cứu mới của Combank cho thấy người Úc đang nghĩ gì về trình độ hiểu biết tài chính của họ và những lĩnh vực mà họ có thể cần một chút trợ giúp về khả năng tài chính của mình. Hiện tại, ít hơn 50% người Úc có di chúc và 1/3 người Úc không biết số dư của họ là bao nhiêu và không tự tin rằng họ sẽ có đủ tiền để nghỉ hưu. Tất nhiên, chi phí sinh hoạt là một vấn đề lớn, đặc biệt là đối với những người Úc trẻ tuổi. Vì vậy, mặc dù họ có nhiều khả năng theo dõi chi tiêu của mình và có kế hoạch để tăng số tiền của mình, nhưng họ vẫn cảm thấy căng thẳng về tài chính nhiều nhất.
Về mối quan tâm đến tài chính, quỹ hưu bổng hay là việc hoạch định tài chính trong cộng đồng Việt Nam tại Úc có lẽ cũng khá là đa dạng. Tuy nhiên, không nằm ngoài xu hướng chung đã được đề cập trong nghiên cứu của CBA. Bạn Huyền, một người trẻ đang có công việc toàn thời gian tại Melbourne. Em đi làm ấy thì cái tiền hưu bổng em có quan tâm không?
Em không ạ.
Thế thì cái việc mà em có kiểm tra những cái tài khoản hưu bổng của mình xem có thường xuyên được chủ trả vào hoặc là nó có bao nhiêu số dư trong đấy, em có kiểm tra thường xuyên không?
Em không luôn ạ.
Nếu mà em không kiểm tra như thế thì em có lo ngại rằng là nhiều khi cái cơ quan của mình họ không trả đúng hoặc là họ không trả đủ không?
Em chưa nghĩ đến vấn đề đấy bao giờ.
Thì đã. Em có đặt ra một cái mục tiêu tài chính nào đấy hoặc là một cái mục tiêu nào để khi mà mình về già mình có được một khoản để mình nghỉ hưu một cách thoải mái không?
Hiện tại thì là không, nhưng mà mục tiêu tài chính cho năm thì có. Ví dụ là để kiệm, để đi du lịch và tiết kiệm để làm gì đấy ạ.
Có bao giờ em cảm thấy bị rất là căng thẳng về tài chính không?
Hiện tại thì là không ạ. Tương lai thì chắc là có.
Chắc là em cũng lập những cái kế hoạch ra chi tiêu trong thường ngày của mình đúng không?
Không đâu ạ. Không lập kế hoạch chi tiêu ạ. Không ạ.
Bạn Linh, một cô giáo tại Melbourne, chia sẻ về thói quen kiểm tra hưu bổng và mối quan tâm về hoạch định tài chính của mình.
Là kiểm tra tài khoản của em mất chút, em cũng chỉ biết thì em có tiền mỗi tháng thôi. Em biết tại vì hình như là nó có gửi email về cho em có cái tài khoản em vô em check được. Không, thật ra em cũng không có cái kế hoạch nào hết. Ví dụ tại vì cái bill mỗi lần, như mỗi tháng hay là mỗi 2-3 tháng mình có bill là mình đã có sẵn cái tiền để mình trả bill rồi. Cái tiền hàng ngày là em chỉ là dùng để đi chợ thôi.
Thế còn có bao giờ em đặt ra một cái mục tiêu nào đấy cho tương lai, ví dụ để mình bảo đảm được khi mà nghỉ hưu mình thật thoải mái không?
Em cũng không có nghĩ tới cái đó nữa.
Trong khi đó, bạn Lan, một nhân viên bưu điện ở Melbourne, cũng chia sẻ cách theo dõi quỹ hưu bổng và hoạch định tài chính.
Thật sự là để kiểm tra thì em biết, tại vì em có theo dõi, nó có gửi mấy cái bill về cho em á, thì em có biết. Nhưng mà để như bất chợt mình muốn kiểm tra thì mình không biết, mình phải đợi nó gửi cái giấy tờ về thì mình biết được trong đó mình có bao nhiêu. Em cũng tò mò là em cũng coi nó dùng để làm gì, nó invest về cái gì. Nhưng mà nó cũng không làm cho em quá phải concern nhiều. Thật sự mà để nói là có một cái kế hoạch rõ ràng thì mình không có quá chi tiết, nhưng mà mình luôn luôn có một cái quỹ riêng để mình save khi cần mình dùng tới, và có những cái mà mình dùng hàng ngày sẽ không có đi quá over cái số tiền mà mình saving. Thì nếu mà có những cái khóa học về tài chính, về cách quản lý tài chính, những cái khóa mà hướng dẫn về những cái việc đó thì em cũng quan tâm, cũng lưu tâm tới ạ.
Trở lại với nghiên cứu của CBA, hai lĩnh vực chính mà có vẻ như người Úc đang cần một chút trợ giúp để quản lý tài chính của họ, đó là trong việc đặt mục tiêu tài chính và đầu tư. Chỉ có một nửa trong số những người trả lời khảo sát nói rằng thường xuyên đặt mục tiêu tài chính cho cá nhân của mình và cảm thấy tự tin rằng có thể đạt được những mục tiêu đó. Hơn một nửa có lập ngân sách, thế nhưng nhiều người thấy rằng các phương pháp hiện tại hơi kém hiệu quả hoặc họ gặp khó khăn trong việc tuân thủ ngân sách. Khoảng 23% chỉ cố gắng giữ ngân sách trong đầu, và chỉ có 17% những người tham gia khảo sát thực sự tận dụng được các công cụ quản lý tài chính cá nhân, kỹ thuật số hiện có. Theo chị Hà, nhân viên cấp cao lâu năm cho một công ty tại Melbourne, nếu quan tâm thì có nhiều cách để kiểm tra và quản lý tình hình hưu bổng của mình, và MyGov là một trong những cách hiệu quả nhất.
Cũng không biết là cái nguồn tin từ đâu, nhưng mà tôi biết được là ở trong MyGov á, thì người ta có mấy cái link cho mình, link vào sở thuế, rồi mấy cả tìm việc rồi các thứ đấy. Thì tôi vào đấy, tôi download xuống, tôi link về với nhau. Thì đến lúc mà tôi mở lên thì người ta sẽ hướng dẫn là nếu như mà mình bị lost, để có cái cách tìm super của những cái lần trước, thì người ta sẽ chỉ cho mình gom lại một cái nào mình muốn giữ. Thì tôi cứ theo thế, tôi kiểm tra hàng tháng, hàng năm cái tiền super của tôi. Rất là dễ dàng khi mà anh đã link được vào cái MyGov, thì đến lúc mà đấy thì anh cứ mở lên là nó sẽ hiện lên. Thì cái con số này nó cứ theo 5 tháng. Thì nếu mà anh đi làm thì con số này nó thay đổi vậy thôi.
Tuy nhiên, các hạng mục mà quỹ hưu bổng đầu tư cụ thể ra sao thì vẫn là những chi tiết mà có lẽ là đa số người lao động không nắm bắt được hoặc cũng không quan tâm một cách rõ ràng. Chị Hà chia sẻ thêm.
Lúc trước cũng tùy theo cái hưu bổng, thì lúc trước tôi để vào thì người ta cũng cho tôi tiền interest. Ví dụ như thế là tùy theo cái, ví dụ ngày xưa tôi để vào nhà banh Westpac thì người ta sẽ dùng cái đấy người ta đầu tư, thì tùy theo hàng năm hàng tháng như nào đấy thì tôi cũng không biết và tôi cũng không quan tâm lắm. Nhưng mà tôi chỉ nhìn cái con số là ồ, năm nay mình có từng này, tháng này mình có từng này, nhưng mà tôi cũng không có quan tâm là người ta invest và tôi được bao nhiêu, vậy thôi.
Trong thời đại kỹ thuật số và Internet hiện nay, có nhiều cách để mọi người lao động có thể tìm hiểu các thông tin tài chính và hoạch định tài chính cá nhân. Một trong số đó, tiếp cận khá dễ dàng, đó là chương trình của CBA mang tên Combank Financial Fitness. Bà Jess Irvine cho biết về chương trình này.
The Combank Financial Fitness Program is a free online program with 24 tailored lessons.
Chương trình Combank Financial Fitness là chương trình trực tuyến miễn phí với 24 bài học được thiết kế riêng để hỗ trợ bạn trong quá trình xây dựng sự tự tin và sức khỏe tài chính theo thời gian. Có các chủ đề như xây dựng sức mạnh tiết kiệm, học cách mở rộng tư duy về tiền bạc và đầu tư. Bạn thậm chí có thể chọn một mục tiêu cụ thể mà bạn muốn theo đuổi, cho dù đó là sắp xếp tài chính trong công việc mới hay học cách phát triển doanh nghiệp nhỏ của mình.
Một cách đơn giản và có thể thực hiện ngay, theo bà Irvine, là đối với những người có thể cảm thấy hơi khó khăn trong việc nắm bắt về tình hình tài chính của mình, đó là hãy cố gắng chia việc hoạch định tài chính thành những phần nhỏ hơn. Từ đó, chúng ta có thể xây dựng những mục tiêu lớn hơn theo thời gian. Nhưng điều quan trọng là tìm ra điều duy nhất mà mình có thể làm ngay trong ngày hôm nay để cải thiện tình hình. Các bước có thể làm ngay đó là đăng nhập vào tài khoản hưu bổng của bạn, kiểm tra tài khoản ngân hàng của bạn. Chúng ta bắt đầu đặt ra các kế hoạch chi tiêu ngắn hạn hàng tuần. bước đầu từ đó tìm ra những cơ hội nhỏ để tăng cường mối quan tâm và ý thức đối với chủ đề tiền bạc, sau đó xây dựng một thói quen tốt hơn về hoạch định tài chính cá nhân.
Đối với cuộc khám kiểm tra sàng lọc cổ tử cung, tôi chọn cách được kiểm tra định kỳ. Tôi chọn tham gia kiểm tra sàng lọc để bảo vệ sức khỏe của mình và vì tôi thương yêu gia đình và bạn bè. Tôi đã nghĩ là mình không cần phải đi kiểm tra vì tôi còn trẻ và tôi cảm thấy mạnh khỏe. Tôi từng sợ khám kiểm tra vì tôi sợ tin không lành. Bây giờ tôi đã biết là ung thư cổ tử cung có thể ảnh hưởng đến bất cứ ai và phòng ngừa là tốt nhất. Bây giờ tôi biết có thể phòng ngừa ung thư cổ tử cung nếu tôi chủ động đi khám kiểm tra. Đó là cuộc khám kiểm tra sàng lọc cổ tử cung của quý vị kiểm tra để bảo vệ sức khỏe của tôi. Truy cập onnit.org.au để tìm hiểu thêm, nói chuyện với bác sĩ.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.